This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ, chúng tôi xin được mời quý vị cùng đến với chương trình Kinh tế Thị trường qua phần phụ trách của Tiến Dũng sau đây. Lời đầu tiên xin được chào Tiến Dũng đang có mặt trên đường live. Hoàng Tính xin được chào ạ.
Vâng, Tiến Dũng xin kính chào quý vị thính giả của Đài 1600, gửi lời chào anh Hoàng Tính.
Dạ, hôm nay bạn như thế nào, có khỏe không? Nếu mà chúng ta...
Tiến Dũng lúc nào cũng khỏe, cảm ơn anh.
Dạ, nếu...
Hơi lạnh, làm cũng hơi chuyển mùa, chút xíu làm người cũng hơi bần thần, nhưng mà cũng ok.
Dạ, nhưng mà nếu mà chúng ta mình ở trong phòng làm việc hay hoặc là ở nhà mà mình nhìn ở ngoài, chúng ta thấy bầu trời rất là đẹp thưa quý vị, và có một cái cảm giác rất là yêu đời lắm. Nhưng mà thật bước ra cửa với không có cái áo ấm thì quý vị sẽ thấy được một cái lạnh cắt lạnh mà buốt da, chưa nói đến lạnh ở trong tâm hồn, mà không biết cái ngày hôm nay kinh tế thị trường của mình nó có cái gì biến động giống như thời tiết không thưa bạn.
Wow, phải nói rằng thị trường ngày hôm nay thì nó không có được tốt đẹp như ngày hôm qua. Có một vài lý do mà Tiến Dũng xíu này sẽ gửi đến quý vị những bản tin về thị trường chứng khoán. Nhưng mà hôm nay thì xin lỗi kinh tế, nhưng mà hôm nay Tiến Dũng gửi trước cái thị trường chứng khoán. Khi mở cửa thì Dow Jones đã rớt 50 điểm và con số hiện tại bây giờ là 17.564 điểm. Nhưng mà chúng ta biết là cái con số này vẫn còn rất là cao. Và Nasdaq thì giảm 5 điểm và con số hiện tại là 4.655 điểm. S&P 500 giảm 4 điểm và con số hiện tại là 2.035 điểm. Thì nốt 10 năm là 2.32%. Vàng là con số duy nhất màu xanh. Buổi sáng ngày hôm nay vàng thì tăng 1 đồng 10 xu. Một ao vàng là 1.164 đồng 10 xu. Dầu thô giảm 44 xu. Hiện tại một thùng dầu thô là 77 đồng 50 xu. Và với cái lãi suất cố định cho ngày hôm nay là 4.07%. Tuần rồi cao nhất là 4.06%. Và lãi suất cố định cho 15 năm ngày hôm nay là 3.15%. Tuần rồi cao nhất là 3.16%. Một euro hiện tại đổi được 1 đồng 24 xu. Ở Việt Nam thì 1 Mỹ Kim mua vào là 21.325 đồng và bán ra là 21.425 đồng. Vàng thì mua vào là 35.100.000 đồng cho một lượng và bán ra là 35.140.000 đồng cho một lượng. Một bản tin đầu tiên thì nói về wholesale, tức là những cái công ty bán sỉ đó. Thì ngày hôm nay cũng một cái tin tốt lành cho các công ty, gọi là những cái công ty nằm ở bán sỉ tất cả những mặt hàng trên toàn quốc Hoa Kỳ. Và cái con số nó đưa ra vào tháng 9 vừa rồi cũng như tháng 10 đó là đã tăng lên một cách đáng kể. Theo như Commerce Department, tức là Bộ về Thương mại, họ đưa ra các kho dự trữ của những các công ty bán sỉ đó đã tăng lên 0.3% so với tháng 8 đó là tăng lên 0.6%. Chúng thấy là tháng 9 là 0.3, tức là họ đem vào tháng 9 là họ còn tồn kho 30 gói hàng. Trong khi đó tháng 8 thì họ tồn kho đến 60 gói hàng, tức là thấy là tháng 9 cái số lượng hàng bán ra thì nhiều hơn là tháng 8. Thì tính ra như vậy là tăng đến 2%, trong khi đó tháng 8 lại decline, tức là giảm đến 0.8%. Vậy thì rõ ràng là cái số lượng bán sỉ đã tăng một cách đáng kể. Cái đơn giản quý vị thấy rằng khi mà xăng xuống như vậy đó đã kích thích một cái nền gọi là mua sắm, một cái gọi là cái phong trào mua sắm của người dân. Và khi họ mua nhiều như vậy thì chắc chắn là các công ty bán sỉ sẽ ồ ạt bán những mặt hàng ra ngoài. Nhưng mà điều quan trọng nữa là cái đồng đô la nó cũng làm ảnh hưởng không ít đến các công ty bán sỉ như thế này. Trong khi đó thì Macy cũng đã report cái số bán ra đã tăng lên, và so với cái con số hiện tại thì cái tham cá nguyệt thứ ba của họ đã tăng lên 23%. Và đây rằng rõ ràng khi mà cái số lượng bán ra nhiều như vậy đó cũng ảnh hưởng một cái họ đã giảm giá cho một cái gọi là khuyến mãi, gọi là discount, và đã giảm giá rất nhiều. Theo như con số mà họ đưa ra, cái income họ đã tăng lên khoảng 217 triệu Mỹ Kim và tương đương khoảng 61 cent cho một share. Cái quarter end lúc khoảng thứ ba đó, tức là tham cá nguyệt ba đã chấm dứt vào 1 tháng 11. Và trước đó thì so với thời kỳ năm ngoái đó, the same tháng và ngày đó thì chỉ có 117 triệu thôi, và tương đương khoảng 47 cent cho một share. Thì bây giờ là 61 cent cho một share, và thấy rằng cái sự ăn nên làm ra của Macy cũng rất là tốt đẹp. Và một bản tin nữa cũng liên quan đến kinh tế về Walmart. Thì Walmart ngày hôm nay họ đưa ra gọi là urgent agenda, tức là một cái điều mà quan trọng nhất, một cái việc mà họ cần phải làm thứ nhất là tất cả những cái cửa tiệm Walmart trên toàn nước Mỹ đó họ phải bán những cái mặt hàng đặc biệt về lương thực, food. Họ đưa ra và họ yêu cầu tất cả những người store manager, tức là những người quản lý tất cả cửa tiệm Walmart trên toàn nước Mỹ đó, là phải coi giám sát thật chặt những cái mặt hàng nào mà đặc biệt liên quan đến lương thực, đồ ăn đông lạnh hay là tươi, cái nào mà hầu như sắp sửa expire, tức là hết hạn đó, phải bán giảm giá một cách triệt để. Tức là bán giá giảm càng nhiều, gấp đôi hay là phân nửa số giá đó, để mà giúp cho cái Walmart cái tiếng nó càng ngày càng tốt hơn. Chứ biết là trước đây Walmart đã bị tai tiếng rất là nhiều. Bây giờ thì Walmart phải nói là đây là cái highly sensitive. Khi mà họ make sure là những cái discount, gọi là aging meat, hay là những cái bánh, hay là baked goods, những cái đó, dạng như là về bánh bánh mì, hay là những cái bánh ngọt, bất cứ thứ nào mà họ thấy rằng gần như là expire, tức là hạn như là trước gần một tuần nó expire, thì họ bán một cách giảm giá thật nhiều để những mặt hàng này tiếp tục lưu thông, để họ làm một cái mới là luôn luôn keep fresh. Và theo như Walmart thì 6 cái quarter trôi qua, tức là 6 straight quarters, hầu như họ bị lỗ. Và cái điều này đã làm cho Walmart đang tỉnh thức, thưa quý vị. Một cái điều quan trọng nữa Walmart cũng nói ra, khi mà cái lượng khách hàng đến Walmart càng ngày càng giảm đó, và họ đã đưa ra hai cái vấn đề. Thứ nhất là khi đồng đô la nó mạnh hơn, nó tăng mạnh hơn, thì làm cho cái số hàng bán ra cũng bị ảnh hưởng, tức là cái lợi nhuận của họ bị ảnh hưởng. Cái thứ hai nữa đó là cái điều họ nhắm ở đây là về chính phủ. Khi mà cái reduction của food stamp benefit đã bị giảm đó, thì làm cho cái người dân đi mua đồ Walmart càng giảm. Chúng ta thấy rõ là Walmart là cái cửa hàng bán lẻ lớn nhất thế giới mà rẻ nữa. Vì vậy thì tập trung hầu hết những người đến đây là thành phần dân lao động, tức là tiền không có nhiều, hay là sống nhờ food stamp, hay là những người này là có một cái income rất là thấp. Họ đến đây rất là nhiều. Và khi Walmart đã làm một cái research, tức là một cái nghiên cứu đó, thì họ thấy rằng khi mà cái food stamp nó bị giảm về những cái người mà nhận food stamp bị giảm đó, thì làm cho cái lượng người này hầu như họ không có đủ khả năng để đến mua hàng ở Walmart nữa. Và cái số lượng khách hàng đã giảm đáng kể trong cái 6 cái quý vừa qua, tức là liên tục 6 cái tam cá nguyệt, Walmart liên tục lỗ đó, thưa quý vị. Và một bản tin nữa thì ví dụ như gửi đến quý vị về cái số an sinh xã hội, thì theo CNN họ đưa ra ngày hôm nay, đến ngày hôm nay đó, là có khoảng 6.500.000 người dân Hoa Kỳ bị mất cái số Social Security Number, tức là bị thất lạc hay là bị người nào đó lấy, gọi là stolen, bị ăn cắp, hacker đã lấy cái số này của chúng ta. Và họ nói rằng cái lý do mà chúng ta nên nhìn vào sự thật hiện tại bây giờ là cái số Social, cái số an sinh xã hội chúng ta nó rất là quan trọng. Và cái sự mà gọi là ăn cắp cái số Social của chúng ta đó là có thật, chứ không phải là chuyện đơn giản. Đôi khi chúng ta có một cái khái niệm về đơn giản, Social mất cũng được không sao, nhưng thật sự chúng ta nên nhớ cái Social này họ sẽ dùng để lấy được cái credit chúng ta, hoặc là ruin được cái credit của chúng ta. Họ sẽ lấy được làm một cái thẻ tín dụng giả, họ xài tiền vân vân. Cái thứ hai nữa là họ sẽ lấy được cái tax refund của chúng ta nữa. Và hầu như nếu những cái chuyện này xảy ra đó, chúng ta phải cần rất là nhiều năm để nhờ luật sư clean up cái mess này. Và họ nói rằng một cái lý do đơn giản là lý do tại sao mà đến ngày hôm nay chúng ta, cái mặc dầu cái số an sinh xã hội đó nó nhại như vậy mà chúng ta vẫn tiếp tục dùng. Cái điều mà chúng ta nên nhớ, cái số của chúng ta đó, khi mà một cái người mà cố tình gian lận hay là cố tình lấy cắp để mà làm chuyện mờ ám đó, là họ phải truy ra thứ nhất là cái tên, thứ hai là cái address, cái thứ ba là birthday, cái thứ tư là nơi nào chúng ta làm, hay là cái work history, rồi cái nghĩa cái travel license number nữa, rồi cái email address, nghĩa cái bank account chúng ta nữa, hoặc là cái bank information chúng ta. Từ cái số này họ cái track ra tất cả những cái điều mà hầu như liên quan đến cái thông tin cá nhân của chúng ta. Nhưng mà cái điều mà họ nói rằng khi mà chúng ta nói chuyện hay là đưa cái số của chúng ta đó, thì nhiều người khuyên rằng đừng bao giờ đưa một cái số an sinh xã hội cho một người nào mà chúng ta không quen biết, hoặc là người nào chúng ta chưa nắm rõ. Thường chúng ta đăng ký một cái thẻ tín dụng, hay là chúng ta đăng ký một cái chuyện gì đó trên đi văn phòng bác sĩ cũng vậy, bất cứ nơi nào mà họ cần cái số social chúng ta, chúng ta phải đưa ra. Nhưng mà cái điều họ nói là họ dặn chúng ta kỹ càng, nhưng mà cái buồn cười như vậy, vì hiện tại bây giờ có một cái công ty nó gọi là data broker, cái data brokers này đó là họ chuyên môn mua bán cái số social của chúng ta, mà họ lại legal, họ có quyền làm điều này. Và mới đây nhất FBI đã grab được một cái người, người này không ai xa lạ là người Việt Nam. Anh chàng này đã mua đến 200 triệu cái số social security number, tức là an sinh xã hội, và FBI đưa một cái số, một cái dấu hỏi thiệt bự là không biết anh chàng này mua cái số social này để làm gì, và hiện tại giờ họ vẫn đang điều tra. Và họ đưa ngay cả quốc tịch anh này lên là anh Ngô Minh Hiếu. Anh này sinh ở Gia Lai mà hình anh này nhìn khôi ngô túng tú vô cùng. Anh sinh rất là trẻ tuổi, 1989. Mà anh lấy số social này để làm một chuyện. Phải nói là hiện tại bây giờ FBI vẫn đang tiếp tục điều tra. Không biết anh dùng để làm gì, mà chúng ta biết là số social chúng ta khi mà họ có được đó, họ sẽ track ra rất là nhiều cái thông tin cá nhân của chúng ta. Và nếu mà chúng ta cố gắng giữ thì tốt. Nhưng mà theo một cái bản tin này thì Dũng nói rằng cái data brokers, họ có tất cả những số social của chúng ta và họ sẽ bán cho bất cứ cái nơi gọi là cái thương mại nào mà họ cần, họ bán, họ được quyền làm điều này. Vậy thì Dũng thấy cái rõ là nếu chúng ta giữ càng giữ mà nó chỉ qua cái data broker này họ bán thì phải nói rằng rất là đơn giản, chúng ta dễ dàng bị mất cái social chúng ta vô cùng. Và đó là cái bản tin về chúng ta cũng nên cẩn thận. Dũng thường nhắc nhở quý vị, nếu mà quý vị có xài cái thẻ tín dụng đó thì chúng ta nên check cái statement mỗi tháng, vì chúng ta càng cẩn thận cỡ nào nhưng mà cái công ty này nó có quyền bán thì phải nói chúng ta, cái social chúng ta hiện tại thì có thể một số nằm ở nước Việt Nam hay là Trung Quốc hay là bất cứ nơi nào khác chúng ta không biết. Và một bản tin nữa thì bản tin không vui lắm cho cái hãng xe Volvo. Chúng ta biết rằng Volvo là một cái hãng xe mà sản xuất xe có một cái body cứng nhất hầu như thế giới. Cái Volvo là hầu nào bây giờ chúng ta biết là xe này làm từ Thụy Điển. Và cái body của chiếc xe này nó an toàn vô cùng. Mà mới đây nhất thì họ tuyên bố họ sẽ lay off khoảng 3.000 nhân viên. Cái lý do rằng cái thời gian này bán xe không có ra nhiều. Và họ đã bị lỗ lã và họ hầu như là cái số tiền mà họ phải cần gây dựng lại cái gọi là reconstruct lại cái công ty của họ là tốn nhất phải là 3 tỷ, cái tiền 3,5 tỷ, cái tiền của Thụy Điển là khoảng tương đương 474 triệu, và họ cần phải cắt giảm nhân viên để hầu như giúp cho cái công ty này làm mới toàn bộ cái diện và cái công ty làm Volvo. Nhưng mà cái bản tin mà hôm nay cũng liên quan đến Thụy Điển là cái anh chàng chơi poker người Thụy Điển, và anh đã thắng được 10 triệu Mỹ Kim. Hầu như con số này là con số lớn nhất từ trước đến nay. Anh chơi poker, anh được nhận cái giải quán quân là poker giỏi nhất thế giới, và anh đã thắng được 10 triệu Mỹ Kim. Và không còn nhiều thời giờ nữa, đó là bản tin cuối cùng của sáng nay. Xin trở lại bản tin.
Dạ vâng, cảm ơn phần tường trình của bạn rất là nhiều. Và xin được hỏi bạn, nếu mà trong cái vấn đề mà Tiến Dũng trước đó một tin thì bạn nói về vấn đề social security, thì trong cái cách của bạn đó nha, thì làm sao chúng ta giữ được cái số an sinh xã hội đó an toàn nhất cho chính bản thân mình?
Thật sự ra thì Tiến Dũng có nói bản tin này thì anh Hoàng Tính thấy rằng mình có giữ cỡ nào thì giữ nhưng mà không có an toàn. Ví dụ như bây giờ anh Hoàng Tính đăng ký một cái thẻ lên mở một account của nhà băng. Anh Hoàng Tính phải đưa cái số social của mình, tức là số an sinh xã hội đó, 1123456789010 gì đó vân vân. Thì khi nhà băng giữ đó rồi thì cái gọi là cái data broker là những người này chuyên gia bán những cái số social đó, họ có tất cả những social của chúng ta. Không biết là cái data broker này, họ không nói rõ là công ty này là của chính phủ hay là tư nhân, nhưng mà lý do nào họ không biết, họ có tất cả những cái thông tin cá nhân của chúng ta, ngay cả số social. Họ có quyền bán số social này một phần hay là tất cả hay là everyday, họ đều có những cái nơi đến gọi để mua lại cái số số này của chúng ta. Và cái điều đó thì thật sự ra nếu bạn thằng Tính có giữ cỡ nào thì giữ, nhưng mà khi đưa một cái người thứ hai rồi đó, họ muốn bán lại cho cái data broker này và data broker này bán cho người khác, thì hoàn toàn ta giữ cỡ nào giữ thì ta cũng dễ dàng bị mất cái thông tin. Nếu mà anh Hoàng Tính thì nhà băng mình cần đưa số ngày sinh tháng đẻ không thèm nói gì, nhưng mà số số chúng ta everywhere, chúng ta cần phải đưa ngay cả đi bác sĩ, chúng ta phải register, chúng ta cần phải đưa số ra nữa. Vậy thì số chúng ta ví dụ thấy rằng nó không có bảo mật mà chúng ta nghĩ thì thú vị.
Dạ, như vậy là phải gọi là mặc cho số trời, rồi xong xuôi rồi chúng ta cầu trời cho tôi được bình an, phải không bạn?
Dạ, và cái điều quan trọng nhất là Dũng có nhắc nhở là quý vị cố gắng check lại những gì mà có liên quan đến tài chính. Thì thật sự ra người ta ăn cắp cái số này, số an sinh xã hội quý vị đó, chủ yếu là chỉ lấy đi những cái tài chính hoặc là những cái tài sản của chúng ta, nào là tiền tiền trong cái tax return, rồi tiền nhà băng vân vân. Vì vậy thì quý vị nên cẩn thận, quý vị nên khi mở nhà băng lên, quý vị coi có tiền chúng ta có mất hay không, hay là chúng ta đi coi những cái thẻ mà tín dụng nó gửi cái statement về đó, chúng ta chịu khó coi lại. Vì rõ ràng cái bản tin này tín dụng đọc qua thấy rằng cái social của mình, social security number mình hoàn toàn là không có bảo mật, nó không có gọi là confidential chút xíu nào hết đồng tính. Tức là họ bán bất cứ nơi nào họ muốn, bất cứ người, ngay cả người Việt Nam mà chúng nói anh Ngô Minh Hiếu này đó, anh chàng này trẻ tuổi vô cùng, anh đã nắm trong tay đến 200 triệu cái số này lần. Vậy thì có người Việt Nam ở đâu, ở xa xôi đâu đó, mà anh này bị bắt ở tại Singapore chứ mà là ở tại Việt Nam hay ở Hoa Kỳ. Anh là quốc tịch người Việt Nam mà bị bắt tại Singapore khi mà anh đã trả tiền mua 200 triệu cái số an sinh xã hội của người Mỹ. Đó là cái điều mà chúng thấy rất là nguy hiểm nếu mà chúng ta không check riêng cá nhân chúng ta, chúng phải check. Còn ngoài là chúng ta tin tưởng về chính phủ 100% thì thật sự ra cái điều này hơi mơ hồ đó.
Dạ vâng, cảm ơn phần tường trình của bạn rất là nhiều. Chúng ta sẽ hẹn gặp trong những cái chương trình kinh tế thị trường lần sau. Cảm ơn bạn, mời bạn gửi lời chào nhé.
Vâng, tiếp theo cảm ơn quý vị rất là nhiều, cảm ơn Hoàng Tính và không quên chúc quý vị có một ngày vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Chào Tiến Dũng, chào quý vị.